Y Tiên Thiểu, chương 1546. Ai đọc hơn ai? 1. Góc truyện audio.com. Không sao, cẩn thận thăm dò chúng ta sẽ tìm được một chút dấu vết. Cẩn thận thăm dò như thế nào? Tang Thiên hỏi, trước mắt chúng ta đã biết đây là an bài của Côn Luân Tông và Thục Sơn Kiếm Tông nhằm vào chúng ta. Tùy qua phân tích, mục đích cuối cùng của Côn Luân Tông và Thục Sơn Kiếm Tông, đơn giản chính là hoàn toàn diệt môn Thần Thảo Tông, đây là mục đích cuối cùng của bọn hắn, hành động của bọn hắn cũng đều xoay chung quanh mục đích cuối cùng này. Còn người bình thường, ở trong mắt bọn hắn chỉ là con kiến hôi, hoặc chỉ là con cờ cho bọn hắn lợi dụng mà thôi. Tùy qua tỉnh táo phân tích bởi vì hắn biết hiện tại không thể bối rối, càng không thể bối rối, bởi vì thông qua miệng Tang Thiên, đã chứng minh chuyện này là Côn Luân Tông và Thục Sơn Kiếm Tông làm ra, cái này ý nghĩa Côn Luân Tông và Thục Sơn Kiếm Tông rốt cục đã xuất thủ. Hơn nữa, lần này Côn Luân Tông tuyệt đối không phải là giả vờ ra chiêu, Côn Luân Tông hiện tại đã chiếm cứ thượng phong, những chuyện bọn họ làm, đã vượt qua nhận biết của Tùy Qua và Tang Thiên. Nhưng cho dù Tùy Qua không biết gì cả về an bài của Côn Luân Tông, cũng phải kiên trì. Trước mắt quan trọng nhất là, biết rõ ý đồ và an bài của đối phương. Đúng vậy, đây chắc chắn là Côn Luân Tông nhằm vào chúng ta. Tang Thiên tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của Tùy Qua, nhưng lại đưa ra ý nghĩ của hắn. Tại sao bọn họ có thể biến người bình thường thành con cờ, dùng để đối phó chúng ta, khiến chúng ta lâm vào khốn cảnh? Tùy Qua nói, chính vì bọn họ không có tình người. Mặc dù chúng ta là tu sĩ, nhưng vẫn giữ lại nhân tính, sẽ không để mặc sống chết của người bình thường, nhưng bọn hắn lại hoàn toàn có thể. Cho nên, lợi dụng người bình thường để đối phó chúng ta, nhìn như một con cờ tầm thường, nhưng lại có thể lấy được tác dụng trọng yếu. Nhất là, bọn họ lấy sinh tử của người bình thường làm con cờ. Thử hỏi, chúng ta có thể nhìn nhiều người bị đưa vào chỗ chết như vậy mà không chú ý sao? Dĩ nhiên không thể, Tang Thiên rốt cục ý thức được cái gì, sợ hãi nói. Ngươi là nói bọn họ muốn dẫn động thiên địa đại kiếp, dưới tình huống chúng ta không phòng bị tiếp nhận trùng kích của ma vật thiên ngoại, bởi vì chúng ta nhất định phải chịu trách nhiệm trước tính mạng của người bình thường. Mồ hôi đầm đìa, lòng như lửa đốt, những từ ngữ này, miễn cưỡng có thể hình dung ra tâm tình lúc này của Tang Thiên. Tính mạng của mười mấy tỷ người nguy trong sớm tối, nhưng trước mắt lại khó giải. Đúng vậy, Tang Thiên không phải chưa từng suy nghĩ chuyện thiên địa đại kiếp kéo tới, hơn nữa hắn và các thành viên Long Đằng vẫn chuẩn bị, không ngừng đề thăng thực lực bản thân, không ngừng tăng cường lực lượng của Long Đằng, mục đích chính là để thực hiện ý nghĩa tồn tại của Long Đằng. Thủ hộ Hoa Hạ Thần Châu. Nhưng, lúc này bỗng nhiên đối mặt với thiên địa đại kiếp sắp kéo đến, Tang Thiên mới cảm giác được mình thật sự bất lực, hắn tựa hồ không cách nào gánh vác được trách nhiệm sinh tử của mười mấy tỷ người, cho dù là hán tử tâm vững như thiết cũng có không cách nào thừa nhận. Tang lão đại tỉnh lại đi, Tùy Qua có thể cảm giác được lúc này trong lòng Tang Thiên đang thừa nhận áp lực cực lớn. Đừng nói cả Thần Châu, đối với Tùy Qua cho dù chỉ là bảo đảm an toàn cho những người bên cạnh và Thần Thảo Tông cũng làm cho hắn cảm thấy áp lực trầm trọng, huống chi là Tang. Góc truyện audio.com, Thiên, ta không sao, Tang Thiên miễn cưỡng tỉnh lại, nghĩ tới Tùy Qua cười khổ. Ta chỉ không nghĩ thiên địa đại kiếp lại tới nhanh như vậy, ta vốn tưởng còn thời gian chuẩn bị. Được rồi, ta không nên nói những thứ này. Tùy lão đệ, ngươi đã đoán được mục đích của bọn họ, như vậy ngươi cảm thấy bọn họ sẽ đối phó chúng ta như thế nào? Nếu như ta đoán không sai, nhất định là đám người Côn Luân Tông dẫn động thiên địa đại kiếp đến trước, xem ra bọn hắn hiểu rõ về thiên địa đại kiếp hơn chúng ta rất nhiều. Hoặc là có thiên cơ chó má gì đó chỉ dẫn cho bọn hắn. Tóm lại, hành động tiếp theo của bọn hắn rất rõ ràng, chính là để cho thiên địa đại kiếp trùng kích vào người bình thường đầu tiên. Sau khi người bình thường bị trùng kích mãnh liệt sẽ có chuyện gì phát sinh? Người của Long Đằng toàn lực xuất động, hoàn toàn bị kiềm chế, thậm chí có thể hoàn toàn bị những ma vật kia chém giết. Tang Thiên thở dài nói, còn Thần Thảo Tông chắc chắn cũng sẽ bị cuốn vào, ta tin tưởng ngươi sẽ kề vai chiến đấu. Không sai, đây là tình cảnh bọn hắn muốn nhìn thấy. Tùy Qua nói, còn có một điểm, ngươi không nhìn ra. Điểm nào, trong chuyện này âm mưu? Tùy Qua nói, ta hỏi ngươi, những đồng minh của Thần Thảo Tông như Thiên Lam Kiếm Tông, Ngũ Đài Sơn, còn cả những yêu tộc người trong ma đạo mà Thần Thảo Tông kết minh, bọn họ có quan tâm đến sinh tử của người bình thường giống như chúng ta không? Nếu chỉ là thế giới của người bình thường chịu trùng kích mà ta yêu cầu bọn họ khai chiến với ma vật ngoại giới, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Bọn họ sẽ nghĩ ngươi đang lợi dụng bọn họ, liên minh của Thần Thảo Tông cũng theo đó mà tan rã. Đám Côn Luân Tông khốn khiếp. Tang Thiên không nhịn được phát ra một tiếng chửi mắng, bởi vì hắn thật sự quá nổi giận. Không ngờ đám tu sĩ tiên đạo Côn Luân Tông lại ác độc như vậy, có thể tính toán thâm trầm như thế, hơn nữa vì đạt tới âm mưu của mình mà không tiếc dẫn động thiên địa đại kiếp mang đến hạo kiếp cho toàn bộ thế giới. Nếu có thể, Tang Thiên chỉ muốn trực tiếp giết chết tất cả đám khốn kiếp Côn Luân Tông, không để lại tên nào. May nhờ Tùy Qua cẩn thận thăm dò, khám phá ra tính toán ác độc của Côn Luân Tông. Lão đệ, may nhờ ngươi khám phá ra ý nghĩ của bọn hắn. Tang Thiên nói tiếp, vậy chúng ta nên làm như thế nào? Bọn hắn không phải có độc kế sao? Chúng ta cũng có thể độc hơn. Tùy Qua lạnh lùng nói, bọn họ không phải muốn thấy thiên địa đại kiếp kéo tới rầm rộ sao? Vậy chúng ta sẽ cho bọn hắn mong muốn. Bất đồng là thiên địa đại kiếp kéo tới trùng kích đầu tiên của ma vật cũng không phải là thế giới của người bình thường, mà là giới tu hành. Tốt, Tang Thiên cảm giác được ngọn lửa báo thù trên thân thể đang thiêu đốt. Nhưng, chúng ta lại không biết dẫn động thiên địa đại kiếp như thế nào, làm thế nào mới có thể khiến bọn hắn chịu trùng kích. Cái này ngươi không cần quan tâm, ta tự nhiên có biện pháp. Ngươi chỉ cần phối hợp là được, Tùy Qua đã định liệu trước rồi. Lúc này, ngọn lửa báo thù trong lòng Tùy Qua cũng đang thiêu đốt bởi vì hắn chưa bao giờ tức giận như vậy. Mặc dù Tùy Qua đã sớm biết rất nhiều tu sĩ của giới tu hành đều xem người phàm là chuyện vặt, nhưng cách làm của Côn Luân Tông và Thục Sơn Kiếm Tông tuyệt đối là không thể tha. Côn Luân Tông, Lang Huyên Động Thiên, đám người Vũ Hoàng, Cốc Truyện Audio.com, đang thương nghị đại sự trong cung điện của Khương Nguyệt Phi. Cách chương.